Số 83. Chuyện điềm xui xẻo. Tiền thân Kalakani, bạn quen chính là người. Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một người bạn của ông cấp cô độc. Tương truyền, người bạn ấy đã cùng ông cấp cô độc chơi thân với nhau, đã đi học nghề cùng một thầy. Người bạn ấy tên là Kalakani, điềm xui xẻo. Thời gian qua, kẻ ấy trở thành nghèo đói, không thể sống được, nên đã đi đến vị triệu phú. Vị triệu phú khích lệ kẻ ấy, trả lương, giao kẻ ấy quản lý gia sản của mình. Kẻ ấy trở thành người làm công cho vị triệu phú và làm tất cả công việc. Trong thời gian đi đến với vị triệu phú, kẻ ấy thường nghe những câu: "Hãy đứng lại, này Kalakani, đồ xui xẻo. Hãy ngồi xuống, này Kalakani. Hãy ăn đi, này Kalakani." Một hôm, các bạn thân của vị triệu phú đi đến thăm nhà vị ấy và nói như sau: "Này vị đại triệu phú, chớ để người này sống gần ông. Nghe những lời xui xẻo như: hãy đứng lại, này Kalakani. Hãy ngồi xuống, này Kalakani. Hãy ăn, này Kalakani, thì quỷ dạ xoa cũng chạy trốn. Nó đâu có được ngang bằng với ông. Nó nghèo đói, một kẻ bần cùng, sao ông có liên hệ với nó?" Ông cấp cô độc nói: "Không phải vậy. Cái tên chỉ để gọi một người. Bậc hiền trí không đánh giá người bằng cái tên. Chớ nên xem là điềm lành, điềm xấu khi nghe tiếng gọi. Tôi không thể từ bỏ một người bạn đã cùng chơi thân với nhau chỉ vì một cái tên." Vị triệu phú không chấp nhận lời khuyên của họ. Một hôm, vị triệu phú đi đến làng mà vị ấy làm thôn trưởng và để người bạn ấy giữ nhà. Bọn cướp biết vị triệu phú đã đi về làng, dự định đến cướp phá nhà triệu phú. Với nhiều loại vũ khí cầm tay, ban đêm chúng vây quanh nhà. Nhưng Kalakani đã nghi thế nào bọn cướp cũng đến, nên không ngủ, ngồi chờ chúng. Khi biết bọn cướp đã đến, kẻ ấy đánh thức mọi người dậy, bảo người này thổi tù già, người kia đánh trống, khiến cho toàn gian nhà đầy cả tiếng động như là một hội chợ lớn. Những tên cướp nói: "Chúng ta nghe lầm là nhà không có người, sao vị đại triệu phú có mặt ở đây?" Chúng bỏ chạy và quăng tại chỗ các hòn đá và vô số dụng cụ khác. Ngày hôm sau, người trong nhà thấy những cục đá quăng bỏ chỗ này chỗ kia, họ hốt hoảng lo sợ và tán thán người bạn ấy: "Nếu hôm nay không có một người tuần phòng ngôi nhà sáng suốt như vậy, thì bọn cướp đã bước vào nhà tùy theo sở thích và đã ăn cướp lấy cả nhà rồi. Nhờ người bạn kiên trì này, vị triệu phú được lợi ích và hạnh phúc." Khi người triệu phú về, họ báo cáo tất cả tin này cho ông biết. Ông nói: "Các chú muốn ta tẩn xuất một người bạn đã giữ nhà cửa của ta như vậy đó. Nếu ta nghe theo lời các chú tẩn xuất người này, thì nay gia sản của ta không còn gì nữa. Chính cái tên không có giá trị, chính cái tâm tốt mới có giá trị." Nói vậy xong, người triệu phú tăng lương cho người bạn, nghĩ rằng đây là một câu chuyện đáng kể. Ông đi đến bậc đạo sư và tường thuật đầy đủ từ đầu câu chuyện ấy. Bậc đạo sư nói: "Này gia chủ, không phải chỉ nay Kalakani mới bảo vệ gia sản cho bạn mình. Lúc trước kẻ ấy cũng đã làm vậy." Nói vậy xong, theo lời yêu cầu của vị triệu phú, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát là một triệu phú có danh tiếng lớn. Bạn của Bồ Tát là Kalakani, điềm xui xẻo. Tất cả đều giống như ở trong câu chuyện hiện tại. Khi từ làng mình làm thôn trưởng trở về, Bồ Tát nghe câu chuyện ấy liền nói: "Nếu ta nghe theo lời các chú tẩn xuất người bạn như vậy, thì nay ta không còn gia sản gì hết." Rồi Bồ Tát đọc bài kệ này: "Bạn quen chính là người, đi 7 bước giúp đỡ. Bạn thân mới là người, đi đến 12 bước. Thời gian tháng nửa tháng mới thật là bà con. Thời gian có dài hơn mới thật là bằng ta. Sao ta lại có thể vì an lạc của ta đuổi Kalakani? Người ta biết đã lâu." Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, Kalakani là Ananda và vị triệu phú Ba La Nại là ta vậy.